Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nay giảng gì đây? Con cái là thì sau chắc mỗi lần mình thọ bát hay quân tu thì chắc mình phải có một cái trả bài ấy hả? Không phải. Cái như là mình nên đặt ra là thí dụ như đại khái là kiểu mà tu báo hiếu, ví dụ ngày hôm đó thọ bát trai cầu nguyện cho cha mẹ, hôm đó huân tu tịnh độ mà cầu nguyện cho cũng cha mẹ, mẹ cha rồi thân bằng quyến thuộc, nhưng mà căn bản mình thì hồi hướng là chúng sinh. Lâu ngày hôm đó huân tu tịnh độ cầu nguyện cho tự thái Phật tử an. Đã. Tự thái là chùa, tự là chùa, thái là hưng thịnh, Phật tử thì an là không cãi lộn. Thay vì quốc thái dân an á. Như vậy á, thôi chứ giờ không có tu cho mình nữa. Ha, tu cho người thôi. Có ngày huân tu nào đó là mình ngày tu cho kẻ thù. Tu hồi hướng cho kẻ thù, là quy về chánh đạo, phát Bồ Đề tâm. Thí dụ như vậy. Thì mỗi khi mình tu vậy thì có cái mục tiêu như vậy cho nó quen dần đi với Bồ Đề tâm. Nhưng mà căn bản thôi, nhiều thông thường mình trong đời sống thì có người thân, có cha mẹ mất rồi thì mình cầu siêu, mình đó tu để cầu siêu, người nào cha mẹ còn thì mình cầu an, thì cho Sirac đỡ có nhức đầu. Tôi cầu nguyện cho bom đặt cái đấu xì hết. Đại khái vậy á. Thì mỗi fan như vậy mình nên có một cái gọi là đề tài hả, hồi hướng tâm đến tu. Hôm nay mình nay tu gì đây? Dạ. Sư ông xây chùa. Ồ, cái đó hồi hướng dài dài. Rồi thì với lại một lát nữa thì ai lọc ra nó ghi tên hết mọi người. Đúng ra thì mình thọ bát như vậy cũng phải đọc tên lên. Là tên gồm những Phật tử nào đó. Rồi sau đó thì tụng kinh xong có thể mình cũng cầu an chung hết, lá lộc ghi tên hết. Vậy hôm nay mình nói chuyện thì tu, nói chuyện tu ha. Thì tu tịnh độ hả? Tu tịnh độ. Có ai có câu hỏi gì không về tu tịnh độ? Không có gì hết. Thực ra thì tu tịnh độ không có nghĩa là mình cần phải theo tịnh độ tông. Lập tông là các vị tổ lập, thực ra các vị tổ cũng không có lập tông. Những người đời sau này, các vị tổ tu về tịnh độ nhiều, người ta lập thành tông. Người ta theo, người ta xuất ra. Thiền tông thì lập tông. Tịnh độ tông thì thực ra cũng không có lập tông, mà người đời sau sắp lên. Thì mình cũng vậy thôi. Thực ra tu tịnh độ tông nghĩa là mình muốn tu cho nó đến nơi đến chốn, muốn tu cho nó thành, tu cho nó bảo đảm, cho nó chắc chắn. Mà thành cách như thế nào nữa, thành một cách viên mãn, thành một cách đúng là đại thừa mà viên mãn. Thành ra muốn bằng đó cái ra mình tu tịnh độ. Thì trong này thì thực sự ra chúng ta thấy một điều là có rất nhiều vấn đề. Mà vấn đề đầu tiên hết là thông thường thì mình có những cái mình hay coi thường, nhưng mà thực ra những cái đó nó là đời sống, là căn bản. Ví dụ như là thân khẩu ý. Thường mình nghĩ tu thì mình có nghĩ là thân khẩu ý. Mình nghĩ tu tức là mình làm một cái điều gì đó, điều đó nó đặc biệt. Nhưng mà thực sự ra nếu mình có thân làm gì, không có ý thì làm gì. Thân này tức là có nghĩa là tai mắt mũi lưỡi thì nó có tai thì sao nghe, không nghe thì sao biết, không biết thì sao làm. Mà khi làm rồi phải có thân, rồi phải có ý mới hiểu. Rồi nhiều khi không hiểu thì phải hỏi, thì phải có lời nói. Thành ra thực ra tất cả mọi cái gì nó xây dựng ở trên ba cái nghiệp, ba cái chỗ mà phát nghiệp là thân khẩu ý. Thì thực ra cái tôi của mình cũng như vậy. Cái tôi của mình mà nó hoạt động ra là nó cũng hoạt động theo thân khẩu ý. Thì mình tu là mình muốn thành cái gì ấy, thì là cái gì nó thành, tức là cái tôi nó thành. Theo đạo Phật nhìn ấy, thì tôi nó không có ngoài thân khẩu ý. Thành ra vì vậy ấy, mình muốn mình là cái gì, muốn cái tôi là cái gì, mình có một cái tâm muốn cái tôi là cái gì ấy, thì mình cho cái thân khẩu ý của mình nó thành cái đó. Mình muốn mình là người tốt thì ý mình tốt, thân mình tốt, khẩu mình tốt, thì tự nhiên cái tôi nó là cái tốt. Còn bây giờ mình cứ muốn tốt nhưng mà mình không có biết làm sao để tốt hết. Hoặc là mình cứ nghĩ là phải làm một cái gì đặc biệt đó mới là tốt. Chẳng hạn như là mình phải leo lên cây ngồi vậy, hay treo một giò lên đứng một chân thôi. Thì phải làm những cái hành động như vậy ấy, thì mình cho là cái đó chắc là mới đạt được kết quả tốt. Thì Đức Phật kêu cái đó là tu khổ hạnh á. Đức Phật chê cái đó. Mục tiêu của Đức Phật là thấy rõ là sửa thân khẩu ý của mình. Mà dĩ nhiên là trong ba nghiệp thân khẩu ý, nghiệp nào quan trọng nhất? Ý nghiệp. Tại vì ý nó phát động, ý suy nghĩ, ý quyết định, rồi ý mới phát động, thân mới khẩu hoạt động. Thành ra vì vậy ý quan trọng nhất. Thì do đó cho nên vấn đề nhiều người tu mà không thay đổi ý. Ý thay đổi đây tức là mình phải làm sao có được chính kiến, có được chính pháp, có cái nhìn, có con mắt, nghĩa là pháp nhãn hay huệ nhãn, hay có cái chính nhãn này đó. Thì mình không để ý cái đó, mình cứ nghĩ là dùng một cái kỹ thuật nào đó. Thì dĩ nhiên khi mà nói đến chuyện thực hành thì nó có hai mặt. Một mặt là mình phải lập cái chính pháp nhãn, cái chính kiến ở trong mình. Mặt khác là mình phải để cho nó vững chắc thì mình phải hoạt động bằng thân khẩu. Cái thân khẩu nó cũng huân cái tâm mình, nó huân tập cái tâm mình, ướt cái tâm mình thành như vậy. Thành ra nó phải có hai mặt. Bây giờ nói tóm lại, mình tu cái gì đi nữa thì nó cũng phải ba nghiệp nó hết. Mình muốn sướng, muốn khổ, muốn gì gì ấy, thì nó cũng do ba nghiệp mà ra. Nhưng mà cái lối của Đức Phật nó là hai mặt. Một mặt ở bên trong là ý, còn bên ngoài là thân khẩu. Hai cái nó hỗ tương cho nhau. Thế cho nên tâm niệm của mình phải biết rõ luôn luôn nó có những cái phiền não ngấm ngầm. Cái phiền não nó mặt nó tham si, mặt nó chấp ngã. Mà cái ngã của nó liên hệ với tham sân si. Thành ra lúc nào cái tâm của mình nó cũng cảm thấy là nó không phải là cái thân lạy Phật, không phải cái khẩu lạy Phật, không phải cái ý niệm Phật, mà nó là một cái khác, nó là một cái là Nguyễn Văn A, Nguyễn B, Nguyễn C có gia đình như vậy vậy vậy, nó cứ theo cái đó thôi. Mà dĩ nhiên trong cái đó thì nó mới có tôi, có của tôi, nó mới có giận, nó buồn, nó có đủ thứ cái hết ạ. Bây giờ mình phân biệt rõ như vậy, mình có những rất đa số những người cứ hỏi tu làm sao, bảy cách nào, nó không có cái chuyện đó. Cái gì mà Đức Phật nói ra là nó là phương pháp hay nhất rồi. Bây giờ cứ hỏi tới hỏi lui là phương pháp nào, tìm cái gì, cách gì nữa, cái đó nó sai. Thì bây giờ mình chỉ biết điều là nếu mà mình không nhận định rõ thì mình áp dụng phương pháp hay nhất đó mà nó cũng chẳng đi đến đâu hết á. Lý do là như vậy, là tại sao mà mình cứ cảm thấy như là mình tu không được, mình tu chưa có đến mức gì hết, tu gì hết, là bởi vì mình cứ cái tâm mình nó cứ thấy cái ngã nó là như vậy. Trong khi nó niệm Phật thì nó không thấy cái niệm Phật là nó lại thấy là Nguyễn Văn A niệm Phật, và Nguyễn Văn A mới là tôi, niệm Phật không phải tôi. Đó là như vậy. Cái lưỡi niệm Phật nó không phải tôi, thân ngồi trước tượng Phật ngay ngắn niệm nó không phải tôi, Nguyễn Văn A, tức là mai phải dậy sớm đi làm chẳng hạn như vậy, và nuôi con này nọ, hay là phải đi học cái gì, cái đó là tôi. Thì chính vì vậy mà mình cứ nhìn như thế, cái tâm nó cứ chấp như thế, nó chấp khăng khăng như vậy, thành ra cái gì vô á nó cũng bị chướng ngại, tức là những cái Phật pháp cái gì nó chướng ngại, nó bị cản trở và nó không có rõ ràng, nó không có được hiển hiện, bởi vì cái tâm tôi đó của mình nó rõ quá đi. Cho nên vì vậy cho nên không còn cách nào hơn hết á. Tại vì tu bằng thân khẩu ý là nhất rồi, nếu mà không đúng như vậy nó là vọng tưởng không à. Mà bây giờ mà tu phương pháp như vậy mà nó không thành á, là bởi vì cái chướng ngại của mình quá nặng. Mà cái chướng ngại đó mà nếu mà mình mà không khéo á, thì nó thêm vọng tưởng nữa. Chứ là đó mình cứ tìm một phương pháp hay nào đó, một cái gì, một cái ý nghĩa nào đó là nó thành vọng tưởng hết á. Thành ra bây giờ chỉ có một cách hơn là mình huân tập. Tại vì cái tôi nó không thật có, nó cũng do từ vô lượng kiếp, vô thủy kiếp huân tập. Thành ra mình cũng phải huân tập thôi. Rồi cái tôi đó nó có rất nhiều nhân duyên, trợ duyên cho nó. Cho nên cái chính pháp của mình, cái chân lý của mình, cái tôi mà cái chân lý của mình, nó cũng phải có trợ duyên nữa. Trong khi mình, một người ấy, mình có vợ, có con trợ duyên cho cái tôi của mình. Đó. Đó rồi có xã hội, có công ăn, việc làm, có cái thế giới nó trợ duyên cho cái tôi đó của mình. Thì cái đạo nó phải có vậy, thì nó mới phá nổi cái đó. Thì ra nếu đạo mà không có thầy, không có bạn, không có chùa, không có tụng niệm lễ bái, không có giáo lý, không có tất cả thiện tri thức, không có Đức Phật, không có này nọ, thì coi như là không cách gì mà nó phá nổi cái vô minh của mình hết á. Phá nổi cái tâm chấp ngã của mình hết. Thành ra vì vậy mình nhìn mình mới biết là bây giờ mình nhận xét lại đi, mình ngồi mình lắng tâm mình nhận xét, ai đánh vô đùi một cái thì mình nói sao đánh tôi, tức là cái thân nó cũng là tôi. Thế vậy sau khi cái thân nó quỳ nó lạy Phật đó, thì tại sao cái quỳ lạy Phật nó không phải là tôi? Nói khi mình nói gì ra mà nghe tôi nói này, thế sau khi mình niệm Phật nó thì sao cái mà Nam Mô A Di Đà Phật sao nó không phải là tôi? Đấy, mình để ý như vậy. Rồi đến khi mình nghĩ mình bảo là tôi nghĩ như vậy, tôi nghĩ như thế này, tôi nghĩ như thế nọ, thì giờ mình nghĩ về Đức Phật, mình niệm Đức Phật thì những cái ý nghĩ nó là tôi hết chứ. Thế thì mình mới thấy rằng là mỗi một cái ý nghĩ của mình á, đặc biệt là trên phương diện ý nghĩ, còn cái thân với lại cái khẩu nó ngay nơi đây nó phát ra thì mình còn dễ thấy. Còn trong ý nghĩ thì nó phân hai, ý nghĩ luôn luôn nó phải có một cái đối tượng của nó. Mà thí dụ tôi nghĩ về cái nhà, tôi nghĩ về bà mẹ, tôi nghĩ về một con người, tôi nghĩ về một cái xe cái gì, thì luôn luôn trong đó thì cái ý nghĩ của mình á, nó nghĩ là nó không thấy nó là gì hết, nhưng mà nó thấy là có một người nghĩ và có một cái vật để nghĩ. Khi tôi nghĩ về cái xe ấy, thì cái tâm tôi nó không có thấy được nó, nó chỉ thấy là cái tôi là nghĩ, cái tôi đang nghĩ và cái xe, và tôi là một cái, xe là một cái, xe thì ở ngoài, tôi thì như ở bên trong. Nhưng mà thực sự cái lúc mà cái ý nghĩ nó khởi lên, cái tâm của mình nó thường thường mình nhắm mắt lại thì mình đâu có thấy nữa. Thế như vậy cái tâm của mình, ở đây là tôi nói trường hợp bình thường. Quý vị nào mà nghe kinh Lăng Nghiêm gì gì rồi thì cái chuyện trường hợp đó là Đức Phật đi sâu vào đó mình để qua bên, đây là nói chuyện bình thường. Cái tâm mình không phải là cái thấy. Thì lúc mà nó nghĩ lên, nó khởi lên một ý nghĩ thì đâu có cái xe ở đó đâu. Thì tất cả cái hình ảnh hay cái danh từ đó nó là cái gì? Nó chỉ là tâm thôi. Mà tôi là gì? Thì Đức Phật dạy cho mình hoài cái đó rồi mình tìm hoài ra cái tôi. Tôi nó chỉ là cái tâm suy nghĩ đó thôi. Mình muốn nói cái tôi là gì? Xanh hay vàng hay đỏ trắng? Cái tâm suy nghĩ nó đâu phải xanh vàng đỏ trắng. Nhưng nói cái tôi là một cái gì đây? Thì là tôi là một cái hình bóng, tâm nó đâu phải hình bóng. Nói nó là cái gì? Mà nếu mình nói tôi là suy nghĩ thì đúng là suy nghĩ rồi. Vậy thì đừng cần tìm cái tôi, đừng cần gì nữa hết. Tôi chính là suy nghĩ. Nhưng mà tôi là suy nghĩ thì nó có vấn đề như vậy. Là bởi vì nếu tôi mà là suy nghĩ nó thay đổi. Làm sao mà có chuyện mình suy nghĩ mà không có suy nghĩ cái gì hết. Mà nếu mà phải suy nghĩ cái A, cái B, cái C, A, B, C nó thay đổi. Rồi trong lúc suy nghĩ như vậy, suy nghĩ về cái A thì thích, suy nghĩ về cái B thì ghét. Cái ghét, cái thích nó cũng thay đổi. Thế vậy cái tâm thay đổi như vậy thì cái tôi nó bất nhất. Làm sao cái khi mình dùng cái chữ tôi là cái gì nó là một thôi. Thành ra rõ ràng trong cái suy nghĩ nó không có cái tôi. Mà nó cũng có một đối tượng nào bên ngoài hết á. Nó chỉ là một cái tâm thức đang hoạt động thôi. Và lúc đó cái tâm thức đó mình kêu người thường á, người thế gian kêu nó là tôi. Thế rồi khi mình niệm Phật, không cần phải có Phật bên ngoài. Khi mình niệm Phật như vậy thì đừng có thấy có một cái tôi niệm Phật, đừng có nghĩ là Phật phải có thật gì bên ngoài hết á. Và chính cái tâm niệm Phật đó nó là tất cả. Nó là Phật, nó là tôi. Mình phải thấy như vậy. Thế thì như vậy khi mà thân mình ngồi đó, khẩu mình niệm lên, ý của mình nghĩ Phật như vậy, thì thân khẩu ý của mình nó đâu có một cái tôi nào đâu. Mà thân khẩu ý đó nó là Phật hết á. Mình thấy như vậy đó, là mình thấy một mặt. Mặt khác á, thì luôn luôn nó có cái tâm chấp tôi. Luôn luôn lúc nào cũng tôi như vậy hết á. Mà cái tôi đó là cái phiền nhất. Người đời của mình không chịu khó suy nghĩ một chút. Nếu mình suy nghĩ một chút thì mình thấy cái tôi nó tội lỗi lắm. Tôi nó sinh chuyển, tội lỗi, nó đủ thứ hết á. Mà mình chịu khó. Bây giờ mình nghe nói chiến tranh mình sợ lắm. Mà cái chiến tranh nó từ đâu ra mới được? Tranh từ đâu ra được? Mà thí dụ bây giờ nói thế chiến thứ hai đi, chẳng hạn mà Hitler cái này nó... Hitler có tôi không? Hitler cái tâm là gây chiến nó từ đâu ra? Nó từ cái tôi mà ra, từ đâu? Bây giờ cái chuyện lớn như vậy, chết chóc bao nhiêu người vậy, tàn ác, dã man, đủ thứ. Mà khơi khơi không có ai chọc giận gì Hitler. Biết bao nhiêu người không chưa từng mở miệng chửi Hitler một tiếng, tự nhiên đem ta ra giết đấy rồi. Thì mình bảo như vậy nó là từ nơi gì kỳ cục đấy. Người như vậy thì nó quá tàn ác rồi. Bảo người ta đụng đến mình hay gì gì đi. Rồi đem cả những người dân Đức ra rồi nghĩa là hy sinh xương máu như vậy. Mà mình biết rốt cuộc thì nó làm sao. Mình chịu khó mình suy nghĩ thì mình mới thấy cái tôi nó kinh khủng lắm. Rốt cuộc chẳng đi đến đâu hết, chết chơi vậy thôi. Mà bao nhiêu người, những người tại sao chịu theo như vậy? Thực ra cũng từ cái tôi á. Cái tôi thấy tôi là như vậy là oai, nước Đức của mình là ngon, mình là người Đức, mình giỏi như vậy á. Nó từ những cái đó, người Đức mình phải cầm đầu thế giới. Chính những cái đó mà nghe lời Hitler cùng nhau là lập cái tôi đó mà đánh nhau. Mình thấy vậy, bây giờ mình thu gọn lại đi. Trong gia đình thôi. Mình nghĩ đi nghĩ lại. Nó xảy ra bao nhiêu chuyện cũng từ cái tôi hết á. Mà rồi để làm gì? Nó đưa đến đâu? Đều là vô nghĩa hết á. Mà chỉ có cái tôi tức lên thì nó cứ cho thỏa thôi. Cái tôi nó không hài lòng thì nó cứ giận, cứ làm cho cái là bỏ ghét vậy thôi. Rốt cuộc để làm gì? Không đưa đến đâu, không đến gì hết, chỉ làm khổ nhau thôi. Bây giờ bố mẹ con cái hay gì gì đối với nhau cũng vậy hết. Con thì bố mẹ nói nặng tiếng cũng cái tôi cũng giận, bỏ nhà đi rồi làm đủ thứ hết á. Mà bố mẹ thì cũng hở một chút thì cũng chịu, cũng bảo mày là con cũng cái tôi. Nó cứ như vậy thôi, cái tôi nó cứ cái tôi đó mà nó đi, mà rồi nó sinh bao nhiêu chuyện đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà nhiều khi hầu như nó là cái bất khả xâm phạm. Thành ra nhiều khi mình mà đến, mình có nói với Đức Phật đi chăng nữa thì Đức Phật cũng chỉ nói bình thường, nói giải quyết cho mình một cách bình thường thôi. Nhưng nếu mình mà chịu nghe lời thì Đức Phật sẽ kết luận câu đừng có than phiền gì hết. Bây giờ có trí huệ lên đi thì nó hết vấn đề. Nhưng mà đối với người thường thì cái tôi nó bất khả xâm phạm. Và chính vì vậy cho nên cái tôi một khi nó giận nó gì, nó cho là đúng là phải giận. Ví dụ một đứa con bất hiếu thì bà mẹ bà giận, thì bà cho cái điều đó đúng phải giận. Nhưng mà thực ra cái bà mẹ là cái gì? Cái giận đó là cái tôi nó giận. Rồi khi mình bảo thôi thì xả đi, nó bất hiếu như vậy thì giờ tụng kinh hồi hướng cho nó đi. Thì tụng kinh hồi hướng, cái đó là tâm Phật. Cái giận đó là cái tôi. Hồi hướng này nó vẫn hậm hực, vẫn giận, vẫn buồn, vẫn phiền. Cái tôi nó giận người, nó làm phiền mình. Cái tôi hết á. Thì như vậy mình thấy trong tâm thức của mình nó phân làm hai như vậy. Tâm thức mình nó vẫn có một sự tự do để nó thay đổi, để nó làm chuyện này chuyện nọ. Nhưng mà một mặt thì nó cố chấp vô cùng, tức là nó luôn luôn cho đó là cái tôi, đó là cái tôi, đó là cái tôi. Và từ lúc đó trở đi là từ cái tôi đó mà cái tôi nó đòi hỏi phải có của tôi. Nhưng mà nó có của tôi để làm gì vậy? Nhiều khi chỉ làm khổ nhau thôi, làm phiền, làm khổ nhau đủ thứ hết á. Thành ra chính vì vậy cho nên trong đời sống này tất cả những cái giá trị gì ở thế gian này á thì Đức Phật cũng đều nhìn thấy rõ hết rồi. Nhưng mà nhiều khi chúng sinh chưa có trí huệ á, mà bây giờ Đức Phật nói thẳng ra thì chúng sinh nghi ngờ. Thành ra chính vì vậy cho nên nhiều khi Đức Phật vẫn lấy những cái giá trị ở thế gian này, vẫn lấy những cái tốt ở thế gian này Đức Phật cho là tốt để khuyến khích của người ta từ từ. Người ta từ từ đi vào trí huệ. Bao giờ mình có trí huệ rồi, lúc bây giờ mình thực sự là người tốt. Còn thôi là cái tôi của mình là nó cứ hoành hành như vậy. Thì nó chính vì vậy mà mình biết như vậy rồi thì phải nỗ lực là điều thứ nhất. Điều thứ hai, coi chừng. Tôi luôn luôn nó làm mình phiền não. Cái điều thứ ba nữa là đừng có bắt lỗi người khác nhiều quá. Đó là ngoài cái vấn đề mình... Bởi vì ngoài vấn đề tu thân khẩu ý ra thì nó còn có những vấn đề lắt nhắt như vậy. Thành ra mình phải có những cái đức tính như thế, phải có những cái tính chất như vậy thì tự nhiên nó mới dễ vào đạo được. Thế bây giờ trong lúc mà mình tu thân khẩu ý như vậy á thì cái tôi nó quá mạnh thì mình cũng phải cần cái trợ duyên. Cái trợ duyên đó thì chính ra mình tu cái nào thì nó cũng là thay đổi hết á. Nếu bây giờ mình làm một cái hành động, mình suy nghĩ bằng thân khẩu với ý, nó khác cái bình thường của mình là coi như là mình muốn thay đổi á. Thì khi mình muốn thay đổi như vậy thì dĩ nhiên mình phải tập. Ví dụ bây giờ tôi có nhiều vị mua chùa chẳng hạn, chưa có biết tụng kinh gì hết, thì bây giờ bắt đầu phải tập. Tập tụng theo, tập sửa cái giọng của mình cho nó theo vẻ tụng kinh, tập như vậy. Thì không lẽ nó thành liền sao? Mình cũng thấy rõ ràng là nó phải lâu ngày từ từ thì cái tự nhiên cái mình nhuyễn dần đó, cái đó kêu là huân tập. Nhưng mà mình tập nó bằng gì vậy? Bằng khẩu nghiệp. Thì dĩ nhiên là cái lưỡi của mình á, cái lời ăn tiếng nói mình nó ở nơi cái thân này, thành ra nó phải có cái thân này nữa. Thì như vậy cho mình thấy là mình phải có cái sự tập luyện. Điều thứ hai nữa, nó phải có cái trợ duyên bên ngoài, tức là nó phải có người nào khuyến khích mình, nó phải có người nào làm cho mình theo hoài. Chứ giờ mình vô mình tập mình tụng chừng 2-3 bữa mình bỏ là coi như nó tiêu hết. Thành ra chính vì vậy nó phải có một cái gì đó, tức là phải có chùa. Có chùa xong rồi phải có bạn tu xong rồi phải có người giải cho khuyến khích. Không khuyến khích thì ép buộc, phải có người ép. Thì như vậy dần dần thì mình mới theo hoài nó mới nhuyễn. Thành ra chính vậy nó phải cần các trợ duyên. Thì trong trợ duyên như vậy dĩ nhiên là mình không có tu vì đất, mình cũng chẳng có tu vì trời. Đâu có những mấy cái anh chàng mà về môi sinh này nó đâu có tu đâu. Nó tranh đấu cho không khí, tranh đấu cho đất, cho đấu cho nước, không có tu. Thành ra mình không có ai tu vì đất, vì nước, vì trời, vì gió, vì lá, vì cây gì hết á. Đó, thành ra mình chỉ tu vì con người. Có một con người nào đó khuyến khích mình tu. Chứ không lẽ giờ hôm nào mình đi ngang, mình ra ngoài đường thấy gió mát, trời nó đẹp mát, cái mình mà thôi tu. Nhưng mà một nghe một người nói mình là, anh vô anh tụng kinh đi anh tu, nói mình nghe nghe mát lỗ tai nó mình tu, tức là ái ngữ thì mình tu. Không lẽ nào mình ra ngoài đường cái trời nóng bức nó đổ mồ hôi nó khó chịu nó cái mình đi tu sao? Không. Đấy, nhưng mà nghe chị Trang hét lên tiếng ra đi không bác nghe thì phải đi. Thì như vậy á, phải có một người. Mà dĩ nhiên là người đó không có tự động mà nói ngọt hay là la hét mà mình tu. Người đó cũng phải có tu, người đó cũng phải có một cái gì cho mình tin tưởng. Thành ra chính vì vậy mình xét đi xét lại thì một con người mà hoàn mãn nhất là Đức Phật thôi. Đức Phật là một cái trợ duyên mạnh nhất cho mình tu. Mà vả lại thì mục tiêu của mình tu, mục tiêu đến đâu là đến thành Phật nữa. Thành ra Đức Phật hoàn hảo đủ mọi mặt, vừa trợ duyên vừa là mục tiêu hoàn hảo, mục tiêu đúng nhất nữa. Còn trên cái đường mình tu mình có nhiều cái mục tiêu nhất thời thôi. Thành ra Đức Phật nó là trọn vẹn nhất, là bắt đầu, tức là phát tâm lên là cũng là bắt đầu là phát Bồ Đề tâm là thành Phật. Mà đến lúc cuối cùng cũng là thành Phật. Thành ra đầu cuối thì Đức Phật bao gọn, gom trọn hết đấy. Ở giữa mình phải cần có nhiều phương tiện, phải cần có nhiều cái gì ấy, thì Đức Phật cũng là cái người sành nhất để giúp đỡ mình. Thành ra vì vậy tu bằng thân khẩu ý mà phải có trợ duyên, phải có đối tượng, phải có mục tiêu. Trợ duyên, đối tượng, mục tiêu gì cũng là Đức Phật hết. Thành ra một khi mình niệm Phật, lễ Phật, mình tán thán Phật thì còn cách tu nào bằng nữa. Nghĩ kỹ mà coi. Nghĩ lại mà coi, bây giờ mình cứ nghĩ kỹ làm sao, bây giờ mình tu làm sao, bây giờ quý vị nghĩ. Tu làm sao? Tu là ngồi, hay tu là đứng, hay tu là đi. Nhưng mà ngồi đứng đi gì thì nó cũng chưa có ý nghĩa gì hết á. Thành ra mình bảo chứ ngồi đứng đi mà miệng mình phải như gì nữa. Có nhiều người bảo không có tu bằng động đậy được, tức là mình muốn ngồi thiền chẳng hạn. Mình bảo là phải ngồi yên chỗ, miệng đừng nói gì hết, tâm đừng nghĩ gì hết. Thì cái đó là tà rồi, cái đó là không được chấp nhận rồi. Thì mình phải có chứng kiến chứ. Mà chứng kiến là gì vậy? Nhiều người mà chứng kiến là sự suy nghĩ của mình. Nó không phải. Nhiều người sâu hơn bảo là mình phải chứng. Nhưng mà mình không tu sao mình chứng được. Thành ra là làm sao mà có sự mà mới đầu mình ngồi xuống mà cái tâm của mình nó đã là cái tâm chứng rồi đâu. Mà chứng cái gì mới được. Thành ra vấn đề như vậy nó rất là phức tạp. Nhưng mà nhìn đi nhìn lại á, thì chứng cũng là một hành động của tâm. Chứng mà không đúng là giác ngộ á, tức là không đúng là Phật á, thì chứng đó là chứng bậy. Thành ra chứng cũng phải chứng đúng cái tâm giác ngộ, tức là chứng đúng cái tâm giác ngộ là Phật. Một hai phần thứ hai nữa là mình chứng bằng cách nào. Nếu không có thân, mình không có sự tiếp xúc, không có gì hết, mình lấy cái gì để chứng? Mình kể chuyện đời vị tổ, ví dụ mình kể lục tổ Huệ Năng, thì lục tổ Huệ Năng cũng phải có thân chứ. Rồi cũng phải có tai để nghe ngũ tổ nói chuyện đấy chứ. Rồi cũng phải tiếp xúc chứ. Rồi cũng phải có tâm suy nghĩ này nọ chứ. Một khi mà làm kệ viết lên là Bồ Đề Bản Vô Thụ, tâm phải có suy nghĩ chứ. Thế tâm cứ như cục đá thì nó đâu có ra bài kệ đó. Thành ra đó, mình nói cái miệng vậy thôi, nhưng mà trên thực tế luôn luôn ba cái nghiệp thân khẩu ý nó hoạt động. Còn thôi nó không có ý nghĩa gì hết á. Nếu mà mình nghĩ tu tức là cái gì cũng đứng lại hết, thân khẩu ý đứng lại hết thì nó chẳng có là cái gì ấy. Nó là một cục đá vậy thôi. Nó chẳng có ý nghĩa gì hết, mà hơi đâu mà tự nhiên mình đã bao nhiêu kiếp mới mang cái thân con người, mới được cái nghiệp của con người rồi mà tự nhiên giờ muốn làm cục đá. Thành ra tu nó không phải là như vậy. Mà rõ ràng mình nhận xét, mình mở ra, mình đọc nên suốt cuộc đời của Đức Phật cũng thân khẩu ý hoạt động. Vị tổ nào cũng vậy hết á, thân khẩu ý hoạt động. Mà nó luôn luôn nó rõ ràng như vậy rồi. Thành ra chính vì thế cho nên mình phải biết là thân khẩu ý là cái chỗ để tu á. Mà thân khẩu ý đó mà muốn cho nó thay đổi đến mức hoàn hảo á, thì nó phải dựa vào một cái trợ duyên, nó phải dựa vào một đối tượng, vào một mục tiêu, mà không cái gì bằng Phật. Mà cái bước đầu của mình á, cái tâm mình chưa giác ngộ á, thì tâm mình nó phải mượn vào danh và nghĩa. Thì làm sao có danh nào bằng danh Phật, làm sao cái nghĩa nào bằng nghĩa Phật. Thành ra một khi đó cái tâm mình nó phải dựa vào danh và nghĩa của Phật. Thành ra khi niệm danh Phật là niệm nghĩa Phật. Nhưng mà vô lượng quang Như Lai, vô lượng quang đó là nghĩa của Phật A Di Đà, Như Lai là nghĩa của Phật A Di Đà. Phật là nghĩa của Ngài, Phật là giác ngộ. Thành ra khi mình niệm lên cái tên đó ở trong tâm mình ấy, cái danh hiệu nó khởi lên, danh nó khởi thì tâm nó mới chuyển theo. Cái tâm của mình nó chỉ khởi lên cái danh tôi, thành ra nó không có chuyển. Bây giờ mình phải thay đổi cái danh từ đi cho cái tâm nó chuyển. Phật, thay đổi như vậy thì cái tâm mình nó mới chuyển. Thì như vậy á, là như vậy khi mình niệm lên Nam Mô A Di Đà Phật thì có nghĩa là theo như Vãng Sinh Luận đó, có nghĩa là mình muốn tu hành, mình tán thán. Khi mình tán thán tức là mình muốn được như vậy, mình lấy cái đó làm lý tưởng, mình mới ca ngợi, mình lấy cái đó là cái hay, ca ngợi. Ví dụ người bảo trời ơi con nhỏ nó xinh ghê, nó tức là mình khen. Mà khi mình khen như vậy tức là mình nghĩ là cái đó là cái hay, cái đẹp. Và nếu mà được, mình được như vậy á, thì mình, người ta mà mình đã khen thì mình được thì mình còn sướng hơn nữa chứ. Thành ra giờ vô lượng quang, vô lượng thọ là của Đức Phật, mình ca ngợi lên. Mình một khi niệm Nam Mô đó là mình ca ngợi rồi. Cái tiếng Nam Mô nó thế cho cái tiếng ca ngợi ngoài đời. Bởi vì đối với cái bậc đó mình ca ngợi nó có sự cung kính, thành ra mình nói Nam Mô. Và khi Nam Mô như vậy á, mình ca ngợi, mà nếu mình được như vậy mình còn sướng hơn nhiều nữa. Thành ra chính vì vậy nên khi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì có nghĩa là mình muốn tu hành, muốn được như vậy. Rồi trong Vãng Sinh Luận mà khi mình lễ bái thân mình lễ xuống tức là mình muốn được vãng sinh. Thành ra vì vậy khi mà mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mình lễ xuống một cái thân mình lạy như vậy tức là mình muốn được vãng sinh và mình muốn được thành Phật. Muốn được thành Phật có nghĩa là muốn tu hành. Mình vãng sinh về đó, muốn được như vậy mà mình vãng sinh về đó, hai cái đó nó cộng lại thì cái sự vãng sinh nó chỉ còn có nghĩa là mình tu hành thôi. Thành ra như vậy là với cái tâm muốn được tu hành và thân khẩu ý của mình nó đồng một ý muốn như nhau, nó đồng một cái tính chất như nhau, thì lúc đó là mình tu, và lúc đó là mình tu hoàn hảo nhất. Một phần nữa là nó có ba nghiệp mà mình nhớ là tội lỗi là gì? Tội lỗi là từ nghiệp xấu. Nghiệp xấu là gồm có thân khẩu ý nghiệp xấu. Thế bây giờ khi mình tu á, mà mình chỉ tu có một nghiệp thôi. Cái người tu nó hay có những cái lộn như vậy á, mình chỉ tu có một nghiệp thôi á, thì làm sao mà nó nên chuyện. Khi mình làm tội lỗi mình làm cả ba nghiệp, mà bây giờ khi mình tu mình làm có một nghiệp. Tức là mình chỉ làm bằng ý nghiệp thôi. Thân mình chịu lễ Phật, khẩu mình chịu niệm Phật. Mình cứ bảo tâm là xong rồi. Thành ra mấy cái anh ác thì nó sử dụng cả ba. Mấy anh mà nhận mình là thiện thì chỉ sử dụng có một. Thành ra luôn luôn thua trận. Thành ra mình phải tu cả ba. Tu cả ba nghiệp như vậy. Thành ra tu cả ba nghiệp nó mới trọn vẹn. Bởi vì cái tôi của mình mình muốn thay đổi cái tôi, mà cái tôi nó gồm ba nghiệp, mà mình chỉ thay đổi có một mặt thôi. Thành ra cái tôi nó không đổi được. Thành ra chính vì vậy cho nên tu phải thân khẩu ý nữa. Không có chuyện tu mà cứ ngồi một chỗ như vậy rồi cứ nghĩ cái gì trong tâm mình ai biết. Rồi mình cứ nói là mình tu. Thành ra chính vì vậy cho nên mình phải có tu bằng thân, bằng khẩu nữa. Đó là vấn đề nó như vậy thì nó mới hoàn hảo, nó mới trọn vẹn. Còn người ta cứ hiểu lầm, người ta cứ nghĩ đi tu là người ta tìm cái gì lạ lạ, nó khác thường ngoài đời. Mà nhìn vô tất trong những cái pháp môn ở của đạo chỉ thấy còn cái ngồi thiền của bộ nó không giống ngoài đời. Thành ra cứ nghĩ ngồi thiền là tu. Còn thân của mình với khẩu mình hoạt động hàng ngày ngoài đời thì ra mình nghĩ chứ vô chùa mà cứ đi đứng với nói năng hoài phải tu. Dù là mình đi đến mình đảnh lễ Phật hay dù là mình niệm Phật hay là dù mình dâng hoa cúng Phật, cái đó phải tu. Rồi mình cứ cho mấy hành động, mấy cái hành nghiệp đó là không đáng kể, là mình không có lưu tâm, mình không có chú ý đến nữa. Thì ra cái đó là một cái sai lầm. Thì nhớ vậy, tu thân khẩu ý, tu là phải thân khẩu ý, phải đầy đủ. Đó là chưa nói vấn đề mà công đức. Không có chuyện mà công đức không đầy đủ mà mình đòi mình tu mức viên mãn được. Bởi vì một cái người ngoài đời ấy, mình chê người ta thì bảo anh còn ham đời. Người đó còn ham đời mà thí dụ người đó nó chịu hy sinh dùng người khác, nó chịu bố thí cho người khác, nó chịu khổ vì người khác, nó chịu nhẫn nhục người khác. Mà mình đòi mình hơn ta, mình đòi mình bảo là anh là cái người còn ham đời, tôi là người xuất ly khỏi cuộc đời tu hành. Mà mình không nhẫn được, mình không bố thí được thì mình viên mãn ở chỗ nào? Thành ra như vậy mà cớ gì mà mình lại coi thường người ta? Thì mình ngồi yên được chỗ, người ta không ngồi yên được, nhưng mà mình không bố thí được, không nhẫn nhục được, mình không báo hiếu được, mình không gì được hết, thì mình coi thường người ta ở chỗ nào? Thành ra chính vì vậy là có rất nhiều, đại đa số là những cái quan niệm sai lầm vấn đề tu hành như vậy. Thành ra mình vừa phải thân khẩu ý tu, mình phải vừa làm công đức. Thì phải như vậy mới là tu. Rồi còn vấn đề như vậy nữa là nhiều người sẽ nói là vậy thì Đức Phật dạy làm sao? Đức Phật dạy cho chúng sinh ấy. Thứ nhất đó là Đức Phật dạy rất gọn gàng. Lý do tại sao Ngài dạy gọn gàng được là bởi vì Đức Phật dạy đúng nhân duyên, đúng cơ. Mình nhớ là Đức Phật luôn luôn ngồi quán thiền định là để gì vậy? Để quán xét xem chúng sinh nào hôm nay được độ thì đến độ. Đức Phật không có mở bảng hiệu ở ngoài rồi đăng quảng cáo ở trên tele này nọ là độ người mau chóng cái này nọ là giá rẻ hay gì hết á. Nhưng mà Đức Phật là quán sát như vậy thôi là đi độ. Và không có lựa chọn người, chỉ có vì người đó đủ nhân duyên để độ rồi thì Đức Phật đến độ. Thành ra vì vậy rất gọn gàng, rất nhẹ nhàng. Đức Phật không có giải thích nhiều, không có nói năng nhiều. Chính vì vậy cho nên đôi khi mà người ta không hiểu được pháp Phật. Rồi đến khi mà Đức Phật muốn lưu cái pháp đó lại cho chúng sinh về sau này á, thì Đức Phật biết chúng sinh về sau này á căn tính phiền não nhiều, thì nhờ các vị Bồ Tát đặt ra những câu hỏi, Đức Phật mới đặt ra. Mà mình nhớ một điều, giữa hai cái pháp tiểu thừa với đại thừa á, cái pháp tiểu thừa Đức Phật dạy cho những vị tu thiền định không à, mà dạy cho những vị mà muốn tìm giải thoát, muốn dứt khoát lìa khỏi luân hồi. Quý vị, những vị đó không có nghĩ cái chuyện hơn thua với thế gian, mà chỉ nghĩ chuyện tôi không có muốn khổ trong thế gian này nữa. Các vị A-la-hán không có nói với mình là tôi hơn anh, không vị A-la-hán nào nói như vậy hết á. Mà ừ, có thể anh hơn tôi nhiều cái hơn tôi gì, nhưng mà con điều là anh muốn hơn tôi hết cũng được, nhưng con điều là tôi không muốn sinh trong thế gian này nữa. Đấy, mình phải hiểu cái pháp nó như vậy. Thành ra khi mà Đức Phật dạy cho những vị đó thì Đức Phật dạy theo cái phương cách như vậy. Và không có một vị A-la-hán nào á mà nghĩ đến chuyện mà thưa Đức Phật, trong tương lai chúng sinh ở trong thời vị lai đó người ta không có Phật nữa, không có pháp nữa, thì người ta làm sao để tu? Tất cả những câu hỏi đó chỉ của các vị Bồ Tát thôi. Còn các vị A-la-hán chỉ hỏi là làm sao mà con đạt được Niết Bàn, làm sao con bỏ được tham sân si, cái pháp môn tu của con như thế nào? Chỉ có vấn đề các vị Bồ Tát mới đặt những câu hỏi như vậy. Chúng sinh trong thời vị lai, những người đó làm sao mà đạt được trí huệ, đạt được giác ngộ, những người đó phải làm sao? Thành ra như vậy cho mình thấy kinh Đại Thừa, kinh Tiểu Thừa nó đã có cái sự khác như vậy. Thì trong pháp môn của Tiểu Thừa mình sẽ không thấy có những cái vấn đề nói tu ba nghiệp với này nói gì gì hết á. Bởi vì các vị A-la-hán cái sự giải thoát khỏi luân hồi không cần phải viên mãn, không cần phải tạo công đức viên mãn. Một vị A-la-hán có thể phước đức theo nhìn cái công đức có thể thua bên ngoài, thua một người ngoài đời, nhưng mà đều vẫn tu giải thoát được. Và người đó nếu cần giải thoát thôi thì không cần phải tạo công đức, cần niết bàn thôi, không cần tạo công đức. Nhưng mà bây giờ mình ở đây là cái người mà người đời, mình có một cái phương pháp của Đại Thừa. Và có thể nói là mình cũng là có nhân duyên với Đại Thừa thì mình phải hiểu. Hiểu thì lúc bây giờ Đức Phật dạy cho mình là dạy như vậy. Khi mà Đức Phật dạy, nó y như là bây giờ mình lấy thí dụ. Ví dụ như ông bố có hai người con, hai người con đó làm ruộng, mà hai anh đó làm ruộng để chi vậy? Hai anh bảo chứ mình phải làm để mình sống, mình làm thì mình mới hưởng. Ở đời ai cũng muốn sướng, muốn sướng phải làm việc, mình làm việc để hưởng như vậy thì hai anh ta làm. Nhưng mà trong lúc hai anh làm ruộng như thế thì mỗi anh mẩu ruộng thì hai anh đó cứ bỏ đi chơi hoài, cứ tối ngày thì sáng thì đi chơi nhậu nhẹt, chiều về thì ca hát nhậu nhẹt này nọ đủ thứ. Nhưng khi ông bố hỏi hai anh bảo sướng, mấy cái đó sướng lắm, mỗi ngày đi chơi đi ăn đi nhậu đi này nọ bạn bè này nọ sướng lắm. Thế cho nên vì vậy mà ông bố mới dạy, ông mới răn. Và khi ông răn như vậy thì ông bảo là mấy cái đó là khổ, bạn bè là khổ, đi chơi ngoài đường là khổ, đêm đến họp bè họp bạn ca hát ngắm trăng là khổ, mấy cái đó là khổ hết á. Thì như vậy khi mà ông bố dạy như vậy, ông dạy cái gì nó ra đó, bởi vì ông muốn rằng là mấy người con đó phải chí thú làm ăn thì về sau này nó mới vững vàng, cơ nghiệp vững vàng mới hưởng được. Nhưng mà bây giờ những người con nó đang còn đam mê những cái hưởng nhất thời, thấy cái đó thành ra giờ nói cái chuyện đó trước, kết luận lại mấy cái đó là khổ. Khổ rồi thì mấy người con nó mới bảo chứ bây giờ nghe lời bố, hai con mở nghe lời bố, nhưng mà sướng là gì? Mấy cái đó khổ vậy cái gì sướng? Thì lúc giờ ông bố mà các con muốn sướng phải không? Bây giờ phải chăm chỉ cày cấy, lựa giống thóc này nọ, biết đúng mùa nào để trồng trọt này nọ, rồi coi chừng mỗi lần gieo hạt giống thì coi chừng chim chóc này nọ, rồi phải biết cái phương pháp như vậy, rồi phải biết đúng mùa mà gặt hái, phải biết là lấy sâu bọ đi diệt sâu bọ với này nọ gì gì đó. Tất cả cái đó là sự sung sướng. Tức là ông bố không có nói nhiều, nhưng mà ông nói đâu ra đó, bởi vì những người con đó nếu mà sẵn sàng nghe. Thế là nếu mà một anh nghe như vậy rồi anh bảo rồi mấy cái đó là khổ, cái này là sướng, thì anh phân ra hai cái, anh mới phân làm hai. Anh bảo vậy cứ mà đi chơi bạn bè ăn nhậu rồi vui vẻ bạn bè, nó tất cả những cái vui đó là khổ, kết luận cái đó là khổ. Bây giờ mình phải chăm chỉ trí thú, để ý, để tâm, bao nhiêu tâm niệm mình phải rất để tâm vào cái việc của mình, đó là sự sung sướng. Anh kết luận ngay đó, anh dứt ngay đó. Và ông bố nói thêm gì nữa, ông bố dẫn gì nữa, anh quên, anh cần biết nữa. Thì cái anh chàng như vậy á thì tự nhiên đời sống của anh nó sai lầm. Nó sai lầm tại sao vậy? Khi mà ông bố nói là mấy cái kia là khổ, thực ra là bởi vì giờ anh chưa có vốn liếng gì hết, anh chưa có vững vàng gì hết, chưa có công đức gì hết, mà nhào vô cái đó thì chỉ có mang nợ thôi. Rồi bạn bè nó cũng hất hủi, nó cũng xa lánh, rồi rốt cuộc là khổ thôi, khổ lại thêm khổ thôi. Mà khi mà ông bố nói là chí thú làm ăn đó, thì không phải cái làm ăn đó là sướng, mà là cái kết quả của nó là sướng. Khi nào mà đạt được kết quả giàu có ở đó, sướng là gì? Sướng là vẫn lại đêm đi chơi ngắm trăng, sáng dậy cũng đi chơi ngắm trăng, nghĩa là đi chơi bạn bè này nọ, rồi đêm ca hát nghêu ngao nhau, sướng nó vẫn là vậy thôi. Nhưng mà khi mà ông bố muốn cho những người đó đạt được đúng cái sự sung sướng, ông phân ra như vậy, thì giờ quý vị để ý, rất nhiều người Phật tử mình không biết đến đạo thôi, tức là cho đạo là cái gì khổ, đạo là cái gì cực hình, là cái gì là khổ hạnh, đời là sướng. Nhưng mà một khi mà nghĩ đạo rồi, một khi theo đạo thì nghĩ đời là khổ, đời là tội lỗi, đời là tất cả cái gì đúng, đời là xấu hết á. Và tu á, tu là đúng, mà tu là gì, tu để làm gì không biết. Chỉ biết là mình vô mình đi đứng theo cái lối nhà tu nhé, mình sống trong đó rồi mình mang cái hình thù người tu, rồi mình ăn nói thì kiểu tu, cái đó là sướng. Thì cũng y như cái người con mà hiểu lầm đó. Tu được là làm gì, đạt được cái gì, tại sao mình phải như vậy, thực sự cái sướng nó như thế nào mình không biết. Thành ra Đức Phật dạy ra, Đức Phật bảo đời là khổ. Mình bảo đúng rồi, cái đó là lời Phật dạy. Thành ra bây giờ tôi kết luận lại, cái gì dính đến cuộc đời là vất đi hết. Rồi mà tu như vậy là sướng. Rồi nhiều khi mình bảo rồi mình biết, mình cứ cố tối ngày mình ca ngợi. Ca ngợi kiểu mà kiểu lọc nhái nhái sư, nhái ni sư. Tôi ở mình sướng lắm. Ở mình sao sướng được. Anh nói những cái quan niệm như vậy nó chật hết trơn á. Làm sao mà một con người trong cuộc đời này mà lại ở mình sướng.